Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Được chọn bởi Đức Chúa Trời. Bài 3: Ý chí tự do là gì? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cùng đến với bài học số 3, ý chí tự do là gì? Tôi muốn hướng sự tập chú của chúng ta vào một dạng bài kiểm tra về ý nghĩa của cụm từ ý chí tự do. Ý chí tự do có ý nghĩa như thế nào? Một tạo vật ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời có tinh thần tự do là như thế nào? Có rất nhiều quan điểm khác nhau về ý chí tự do, bao gồm những điều thường hay bàn tán trong xã hội của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng việc nhận biết những quan điểm khác nhau này rất quan trọng. Quan điểm đầu tiên tôi gọi đó là quan điểm của con người về ý chí tự do là điều rất thịnh hành. Khi đề cập đến sự tự do của con người trong xã hội của chúng ta, theo quan điểm của tôi, và cũng là quan điểm đang bám lấy hội thánh bên trong lẫn bên ngoài, ý chí tự do được xác định là một khả năng có thể tự động đưa ra những lựa chọn, tức là những lựa chọn mà chúng ta thường đưa ra đều ở trong những hoàn cảnh thiếu khôn ngoan hay bị tác động bởi định kiến nào đó, bị mất phương hướng. Tôi muốn nói lại một lần nữa rằng, chúng ta lựa chọn một cách tự phát, không có sự chắt lọc, không có sự quyết định, không nghĩ đến những thiệt hại, không có những thiên hướng ưu tiên, mà tất cả lựa chọn đều xuất phát từ một hành động tự phát nào đó của một người. Ngày nay, tôi nhìn thấy hai hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta là những cơ đốc nhân đang đối diện với định nghĩa về ý chí tự do. Thứ nhất là về mặt thần học hay vấn đề đạo đức, và thứ hai là vấn đề về lý trí. Tôi thực sự nói rằng có tất cả ba vấn đề, nhưng trong bài học này sẽ chỉ tập trung chủ yếu vào vấn đề thứ ba. Nhưng khi bắt đầu, chúng ta lại chỉ nhìn thấy ngay lập tức hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, như tôi đã nói, đó là vấn đề về mặt thần học hay vấn đề về đạo đức. Nếu những sự lựa chọn được thực hiện một cách tự phát, không có khuynh hướng rõ ràng, không có thiên hướng ưu tiên, nói chung là chúng ta lựa chọn mà không có lý do cụ thể, không có động cơ hay tác động cho sự chọn lựa đó, chỉ được đưa ra một cách tự động. Và nếu đó là cách mà những lựa chọn của chúng ta được thực hiện, thì chúng ta sẽ ngay lập tức đối diện với nan đề là làm thế nào những hành động đó lại chứa đựng tư cách đạo đức đáng lưu ý. Bởi vì một trong những điều Kinh Thánh quan tâm đối với những sự lựa chọn mà chúng ta thường đưa ra, đó là đây không chỉ là sự lựa chọn, nhưng còn là ý thức về sự lựa chọn đó. Ví dụ, như chúng ta quay trở lại với câu chuyện về Joseph, ông bị các anh em mình bán làm nô lệ, và khi ông đoàn tụ với các anh em nhiều năm sau đó, nhìn thấy sự ăn năn tội lỗi mà họ làm trước đó, thì Joseph phản ứng như thế nào? Khi ông tiếp họ và tha thứ cho họ, ông nói rằng, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Bởi đó, Đức Chúa Trời đưa ra một sự lựa chọn. Ý ra, Đức Chúa Trời đã chọn để cho phép điều đó xảy ra và xảy đến cùng Joseph. Các anh của ông quyết định chọn đối xử với Joseph như vậy. Xu hướng của họ trong sự lựa chọn đó là xấu xa. Đức Chúa Trời cũng đưa ra sự lựa chọn của Ngài, đó là Ngài cho phép điều đó xảy ra. Nhưng Ngài có lý do, Ngài có ý thức rõ ràng trong hành động này, đó là tất cả đều công bình và thánh khiết. Vì thế, Đức Chúa Trời trong việc đưa ra một việc lành, Ngài không chỉ tra xét hành động qua vẻ bề ngoài, nhưng Ngài còn xem động cơ bên trong và mục đích đằng sau hành động đó là gì. Nhưng nếu không có động cơ bên trong, nếu không có mục đích, thì không có ý thức rõ ràng thực sự nào để sử dụng phạm trù triết học, thì làm thế nào hành động đó chứa đựng hành vi cư xử đạo đức quan trọng? Đi sâu hơn vào vấn đề này, chúng ta đang đối diện ngay với câu hỏi, dù có hay không có, thì lựa chọn như thế đều sẽ được thực hiện. Nó không chỉ đơn thuần là liệu có chứa đựng sự đạo đức trong sự chọn lựa đó hay không, nhưng liệu một tạo vật không có thiên hướng ưu tiên, không có xu hướng, sở thích hay lý do thì có thể đưa ra sự chọn lựa không? Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ sau. Nếu tôi có thiên hướng ưu tiên, thì điều hấp dẫn tôi đó là ý chí của tôi sẽ là tập trung. Nó bị thiên về bên trái hay bên phải, có thể nó không có xu hướng về sự công bình hay điều ác, mà chỉ đơn giản là trung lập, không có chủ đích ban đầu hay xu hướng phải theo. Nếu chúng ta không có mục đích, không có kế hoạch hay sự khao khát để đi đến một nơi nào đó, thì có gì khác biệt lớn khi chúng ta chọn đi về bên trái hay bên phải? Vậy nên, trong hoàn cảnh này, chúng ta có đến 4 sự lựa chọn. Một người với quan điểm như vậy có thể đi về bên trái hay bên phải, có thể người đó sẽ quay trở lại vị trí ban đầu của mình, hay có thể không làm gì cả, cũng là một lựa chọn. Và câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi là, tại sao lại phải chọn một trong 4 lựa chọn này? Nếu không có lý do hay mục đích đằng sau lựa chọn đó, nếu người đó chỉ muốn trung lập, thì điều gì xảy ra? Nếu không có lý do nào để di chuyển sang trái hay sang phải, đứng đó hay quay trở lại vị trí ban đầu, thì người đó sẽ chọn như thế nào? Họ sẽ không có lựa chọn nào cả, họ sẽ đứng yên giữ vị trí đó. Vì thế, vấn đề chúng ta đang có với khái niệm về sự tự do của con người là vấn đề rất quen thuộc. Giống như con thỏ chui ra từ cái mũ mà không cần mũ hay ảo thuật gì cả, giống như một sự vật ra từ chỗ hư không, một ảnh hưởng có nguyên nhân, một sự lựa chọn tự phát. Nói cách khác, đó là một người không có lý trí, chắc chắn phải có sự tác động thì mới có ảnh hưởng. Vì vậy, tôi muốn đề cập đến quan điểm của Kinh Thánh, từ quan điểm của Cơ Đốc nhân, con người trong sự sa ngã, không được xem là ở trong tình trạng tập trung trước những sự thuộc về Đức Chúa Trời. Họ có ý muốn, họ có khuynh hướng, họ có mục đích, và mục đích đó hướng về những điều ác và tách khỏi những sự thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nói điều này khi chúng ta nhìn vào những quan điểm khác nhau của Cơ Đốc nhân về ý chí tự do, thì riêng cá nhân mình tôi nghĩ rằng quyển sách tuyệt vời nhất đã từng được viết cho đề tài tương tự có tựa đề là Ý chí tự do của một học giả nổi tiếng người Mỹ, ông tên là Jonathan Edwards, và danh hiệu học giả nổi tiếng của ông không phải do tôi đề xuất, mà nó đến từ Thư viện Bách Khoa Toàn Thư của nước Anh đã đặt cách đề xuất Jonathan Edwards là học giả có đầu óc rất vĩ đại mà người Mỹ đã từng có. Quyển sách Ý chí tự do của ông, tôi nghĩ đây là sự phân tích và xem xét rõ ràng nhất về câu hỏi đầy gai góc mà tôi đã từng đọc. Tất nhiên, hành động nổi tiếng của Martin Luther đối với sự kìm hãm của ý chí cũng là một trong những sự kiện rất quan trọng mà tôi nghĩ rằng tất cả các Cơ Đốc nhân cần phải đọc. Nhưng hãy lưu ý một chút đến sự định nghĩa về ý chí tự do của Edwards. Ông nói rằng, sự tự do hay ý chí tự do là sự chọn lựa của tâm trí. Vậy, ý của ông đó là dầu ông phân biệt giữa tâm trí và ý chí, thì ông đang nói rằng hai điều này có một sự liên kết không thể tách rời. Chúng ta không đưa ra những sự lựa chọn về tư cách đạo đức mà tâm trí không hề ý thức được cần phải lựa chọn điều gì. Đó là một trong những khía cạnh rất gần gũi với khái niệm về tấm lòng của Kinh Thánh, tức là những lựa chọn về tư cách đạo đức đều có sự can thiệp của tâm trí. Tôi trở nên rất cẩn thận trước những sự lựa chọn, và nếu tôi chuộng điều này hơn điều kia, thì tôi cần phải tham khảo trước khi đưa ra quyết định. Tôi cần phải cẩn thận trước những sự lựa chọn đó để có thể có được quyết định đúng đắn. Vì thế, ý chí không hành động tách rời khỏi tâm trí, nhưng những hành động đó lại tương tác với tâm trí. Bất kỳ điều gì mà tâm trí có sự khao khát, thì ý chí có xu hướng lựa chọn như thế. Vậy, Edwards cho chúng ta một nguyên tắc rất chắc chắn mà tôi gọi là luật tự do của Edwards. Và tôi nghĩ đây là sự đóng góp quan trọng nhất đối với cuộc tranh luận về sự tự do của loài người. Edwards tuyên bố rằng những tác nhân tự do đúng đắn luôn hành động theo như mục đích mạnh mẽ nhất mà họ có ngay tại thời điểm cần phải có sự lựa chọn. Nói cách khác, chúng ta thường chọn theo những mục đích của mình và chúng ta thường chọn theo những mục đích mạnh mẽ nhất. Tôi sẽ giải thích đơn giản, nghĩa là bất kỳ lúc nào chúng ta phạm tội, mục đích của hành động đó chứng tỏ rằng ngay lúc chúng ta phạm tội, khao khát muốn phạm tội của mình còn mạnh mẽ hơn những khao khát muốn vâng phục Đấng Christ. Nếu khao khát của chúng ta là vâng phục Đấng Christ lớn và mạnh mẽ hơn khao khát muốn phạm tội, thì chúng ta sẽ không phạm tội đâu. Nhưng ngay lúc cần phải đưa ra quyết định, thì chúng ta luôn bị tác động bởi mục đích mạnh mẽ nhất trong lòng. xu hướng mạnh mẽ nhất, khao khát lớn nhất trong lòng của chúng ta. Tuy nhiên, trong việc lựa chọn này, có rất nhiều lúc chúng ta có những điều không có lý do rõ ràng. Ví dụ, nếu tôi hỏi rằng, tại sao quý vị lại ngồi trên ghế mà quý vị đang ngồi hiện tại? Quý vị có thể phân tích quá trình suy nghĩ và phản ứng nội tâm trước những sự lựa chọn mà khi quý vị bước vào một căn phòng và nói rằng, tôi thích ngồi trên chiếc ghế này bởi vì tôi thích như vậy, hay bởi vì tôi thích ngồi kế ai đó, hoặc là tôi thích ngồi hàng đầu để được lên hình, hay đó là chiếc ghế còn trống cuối cùng và tôi không thích đứng suốt cả buổi, nên khao khát muốn được ngồi bên trong tôi mạnh mẽ hơn, khao khát muốn đứng lên, tôi chọn ngồi xuống chiếc ghế này. Điều tôi đang muốn nói rằng, có những lý do vì sao quý vị muốn làm một việc gì đó, và có thể quý vị phải quyết định cực kỳ nhanh chóng. Đơn giản như quý vị không thích đi tìm chỗ ngồi vì quý vị lười biếng và vì đó là chiếc ghế cuối cùng ở gần quý vị nhất. Những cơ hội là những lý do để đi sâu hơn. Nếu quý vị đi dạo trong công viên là nơi có mấy cái ghế đá trống trải dành cho mọi người, có nhiều người cũng đi vào công viên và có một chiếc ghế trống, họ ngồi xuống, có thể là lần nào cũng như lần ấy, họ thích ngồi vào chiếc ghế đá thay vì ngồi ở giữa. Thật vậy, thường thì chúng ta có thói quen ngồi bên phải hay bên trái, còn người khác thì thích ngồi ở giữa. Tại sao? Vì có vài người thích ở trong đám đông, họ muốn ở ngay trung tâm của mọi hành động, họ là những người có tính sống theo bầy đàn, những người khác lại thích những chỗ an toàn hơn để họ có một lối sống bảo đảm cho mình, tức là ngồi ở chỗ cuối cùng của ghế đá, không phải lúc nào chúng ta cũng phân tích một cách cẩn thận tại sao chúng ta lại chọn như vậy. Nhưng có lý do cho mỗi một lựa chọn và chúng ta luôn phản ứng trước những xu hướng mạnh mẽ nào đó trong một thời điểm nhất định. Vậy, có hai điều chúng ta có thể nhanh chóng phát hiện để đối lập với nguyên tắc của Edwards. Thứ nhất là, tôi có thể cho quý vị biết rất nhiều trường hợp tôi đã làm mà tôi không thực sự muốn làm và tôi cảm thấy bị ép buộc. Những sự ép buộc đó đến từ những áp lực ngoại cảnh trong đời sống của chúng ta nhằm ép buộc chúng ta phải thực hiện một việc gì đó. Tức là nếu mọi thứ đều ngang bằng nhau thì chúng ta sẽ không hề chọn để làm. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, sức mạnh sự ép buộc có thể chia những sự lựa chọn của chúng ta thành ra hai điều. Nó thường chia nhỏ những sự lựa chọn của chúng ta nhiều hơn. Giả sử có một người đàn ông cầm súng đến và chĩa nó vào đầu tôi rồi nói rằng, muốn sống thì đưa tiền đây. Anh ta vừa chia nhỏ sự lựa chọn của tôi ra làm hai bởi áp lực ngoại cảnh và bị ép buộc thì mọi thứ đều như nhau. Tôi không tìm kiếm ai đó để cho đi cái ví tiền của mình. Vì thế, người đàn ông chĩa súng vào đầu tôi thì tôi không có một chút khao khát nào để đưa tiền cho anh ta. Nhưng khi cây súng đó chĩa vào đầu tôi và sự lựa chọn của tôi là cái sọ của mình sẽ văng ra trên đường hay tiền của mình ở trong túi của họ. Thình lình, tôi có được một cảm giác rất mạnh mẽ, muốn được sống và thà mất tiền còn hơn là chết mà vẫn bị mất tiền. Vì thế, trong giây phút đó, mức độ khao khát muốn sống bên trong tôi mạnh mẽ hơn sự khao khát từ chối lời đề nghị của tên cướp đó, nên tôi đưa cái ví cho anh ta. Có thể đối với người khác, trong hoàn cảnh tương tự sẽ nói rằng, tôi thà chết còn hơn là bị ép buộc. Thậm chí, cho dù tôi từ chối đưa cái ví tiền cho tên cướp đó, thì anh ta sẽ giết tôi và lấy số tiền, nhưng tôi sẽ cương quyết nói không. Vì thế họ nói rằng, hãy bắn tôi đi. Nhưng với phản ứng như thế, thì khao khát muốn chống lại của họ còn lớn hơn khao khát không muốn chống lại, nên họ đã từ chối. Chúng ta có nhìn thấy rõ vấn đề không? Thậm chí, khi lựa chọn của chúng ta bị chi phối dữ dội bởi ngoại cảnh, làm thay đổi ước muốn bên trong lòng của chúng ta, bởi vì đây là một vấn đề mà chúng ta cần lưu ý, đó là khao khát của con người thường hay dao động, và chúng thì lúc nào cũng nhiều. Trong những trường hợp chúng ta cần phải có những lựa chọn, sẽ rất hiếm nếu chúng ta chỉ chọn một trong hai chọn lựa mà thôi, hay thậm chí là giữa những sự chọn lựa tốt và không tốt. Một trong những chọn lựa đúng đắn đối với cơ đốc nhân, đó là việc quyết định giữa những điều tốt cứ cạnh tranh nhau. Chúng ta có hai cơ hội, nhưng tôi không chắc đâu là cái mà tôi có thể chọn để phục vụ Đấng Christ, và điều này trở nên rất khó khăn bởi mức độ khao khát trong lòng chúng ta thường hay thay đổi và dao động. Nhưng điều đối lập thứ hai, đó là tôi có thể nghe thấy những lời phát biểu từ sứ đồ Phaolô nói rằng, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Dường như trong câu kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô bởi thẩm quyền của chức sứ đồ, ông cho chúng ta biết rằng một người có thể đi ngược lại với điều anh ta muốn để chọn làm những điều mình không muốn. Tôi chỉ có thể nói rằng trong tình thế này, tôi không tin mục đích của sứ đồ Phao-lô là muốn cho chúng ta một liều thuốc kỹ thuật phức tạp nào đó để thực hiện khả năng lựa chọn của mình. Nhưng những gì ông đề cập là điều mà hầu hết trong chúng ta đều đã kinh nghiệm, đó là bên trong tôi có một khao khát làm vui lòng Đấng Christ, nhưng khao khát đó không phải lúc nào cũng làm được. Khi thời điểm thực sự xảy đến, đối với cơ đốc nhân, mọi thứ đều bằng nhau. Nếu ai đó nói với tôi rằng, anh có muốn được tự do khỏi tội lỗi không? Tôi sẽ nói rằng, tất nhiên, tôi muốn được tự do khỏi tội lỗi. Tuy nhiên, tôi nói rằng, từ bây giờ cho đến khi tội lỗi thúc ép tôi và ước muốn phạm tội bên trong tôi nổi lên, thì khi đó tôi sẽ hoàn toàn đầu phục nó một cách tự nguyện. Bởi vì khi tôi hành động và làm theo khao khát trong lòng mình, thì tôi đang hành động và làm theo một cách tự do. Tôi muốn chúng ta quay trở lại một chút với Calvin. Trong quá trình tra xét câu hỏi về ý chí tự do, ông nói rằng, nếu chúng ta nghĩ rằng loài người sa ngã nên chúng ta có khả năng lựa chọn những điều mình muốn, thì tất nhiên loài người sa ngã có ý chí tự do. Nếu chúng ta nghĩ rằng trong tình trạng sa ngã của loài người có một sức mạnh đạo đức và khả năng lựa chọn điều công bình, thì Calvin nói tiếp rằng, ý chí tự do là một phạm trù quá đỗi lớn lao để áp dụng cho loài người sa ngã. Vì vậy, chúng ta đã biết quan điểm của Edwards và của Calvin. Tôi muốn đưa ra một phát biểu như sau. Theo quan điểm của tôi, mỗi một lựa chọn mà chúng ta thực hiện đều không cần phải trả phí, và mỗi một lựa chọn của chúng ta đều được xác định rõ. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, bởi vì chúng ta thường nhìn thấy những kiểu xác định rõ và miễn phí này như những kiểu loại trừ qua lại, tức là những điều này bị tác động bởi một nguyên nhân nào đó, dường như cho thấy rằng chúng không có sự tự do. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là chúng không phải là một dạng quyết định nào đó. Thuyết quyết định nghĩa là những sự việc xảy ra với tôi hoàn toàn bởi những áp lực có hiệu quả của ngoại cảnh. Nhưng thêm vào những áp lực của ngoại cảnh là những tác nhân quyết định điều gì sẽ xảy ra với chúng ta. Cũng có những áp lực của nội tâm là những nhân tố quyết định khác. Điều chúng ta đang suy ngẫm cùng với Edwards và Calvin đó là nếu những lựa chọn của tôi bày tỏ xu hướng và ước muốn của tôi, nếu những hành động của tôi bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân đằng sau những điều đó, thì ước muốn cá nhân của tôi với một ý thức rất thực luôn quyết định sự lựa chọn của cá nhân tôi. Nếu những khao khát quyết định lựa chọn của tôi, thì làm thế nào tôi được tự do? Hãy nhớ rằng tôi đang đề cập đến mỗi một lựa chọn của chúng ta đều miễn phí và là một sự xác định rõ ràng. Nhưng quyết định là ở tôi, và đây là phạm trù mà chúng ta gọi là quyết định của cái tôi. Quyết định của cái tôi có sự tự do, nhưng là bản chất của sự tự do. Để cái tôi có thể quyết định lựa chọn cho riêng mình, đó là ý chí tự do. Vậy, điểm cơ bản mà tôi đang cố gắng thực hiện, đó là chúng ta không chỉ lựa chọn theo như những khao khát của riêng mình, nhưng thực sự chúng ta luôn lựa chọn theo những ước muốn của chúng ta. Tôi sẽ đưa nó lên tới tột đỉnh và nói rằng, thật vậy, chúng ta phải lựa chọn theo như cảm xúc mạnh mẽ nhất tại thời điểm nào đó, và đó là bản chất của sự tự do, tức là chúng ta chọn điều chúng ta muốn. Rõ ràng, giờ đây, vấn đề là với tội nhân, không phải tội nhân trong tình trạng sa ngã của mình, mất hoàn toàn khả năng lựa chọn. Tội nhân vẫn còn tâm trí, tội nhân vẫn còn những khao khát, tội nhân vẫn có ý chí, và ý chí vẫn được tự do hoạt động để thực hiện điều mà tội nhân muốn làm. Vậy, vấn đề là ở đâu? Vấn đề nằm ở gốc rễ của những khao khát trong lòng tội nhân, đó là vì tội nhân có xu hướng làm theo điều ác, một khao khát muốn phạm tội. Tội nhân phạm tội bởi vì họ muốn phạm tội, vì thế họ phạm tội một cách tự do. Tội nhân khước từ Đấng Christ bởi vì họ muốn khước từ Ngài, nên họ làm điều đó một cách rất tự do. Trước khi một người có thể đáp ứng cách tích cực với những sự thuộc về Đức Chúa Trời và chọn Đấng Christ, chọn sự sống người đó, cần phải có khao khát muốn làm điều đó. Vậy câu hỏi đó là, loài người sa ngã có bất kỳ khao khát nào cho Đức Chúa Trời và cho những sự thuộc về Ngài không? Tôi sẽ giới thiệu trong bài học tiếp theo quan điểm của Kinh Thánh về sự sa ngã của loài người trước sự khao khát, những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng trước khi đến với bài học đó, hãy kết thúc bài học này bằng sự phân biệt khác nhưng cũng rất nổi bật của Jonathan Edwards. Edwards đưa ra một sự phân biệt giữa khả năng làm điều đúng và khả năng tự nhiên. Khả năng tự nhiên lại liên quan đến khả năng mà bản tính con người của chúng ta có thể thực hiện. Với tư cách là con người, tôi có khả năng suy nghĩ tự nhiên, tôi có khả năng nói chuyện, tôi có thể đi đứng. Tôi không có khả năng tự nhiên để bay trên không trung mà không có sự đảm bảo một máy móc nào đó. Con cá có khả năng sống dưới nước mà không cần bình oxy và những trang thiết bị cần thiết để lặn, bởi vì Đức Chúa Trời tạo nên chúng có mang và vẩy. Ngài đã làm cho chúng những trang thiết bị cần thiết để chúng có thể sống ở môi trường dưới nước. Do đó, chúng có một khả năng tự nhiên mà chúng ta không có. Đức Chúa Trời cũng ban cho loài chim những khả năng tự nhiên mà chúng ta không có. Nhưng chúng ta đang đề cập đến khả năng làm điều đúng. Chúng ta đang nói đến khả năng làm sự công bình cũng như khả năng phạm tội. Loài người được tạo nên để có khả năng làm điều công bình hay phạm tội. Và điều mà Edwards đang nói đó là trong tình trạng sa ngã của mình, ông hoàn toàn không có khả năng làm điều đúng cách hoàn hảo được, bởi vì ông được sinh ra đã là tội nhân, sống trong tội lỗi. Ông có một bản tánh sa ngã, một bản tánh tội lỗi, thứ khiến ông không thể đạt được sự trọn vẹn trong thế giới này. Ông vẫn cần đến khả năng suy nghĩ, ông vẫn có khả năng chọn lựa, nhưng điều ông thiếu mất đó là xu hướng sống trong sự tin kính. Vậy chúng ta sẽ xem thử những điều này có phù hợp với điều Kinh Thánh dạy về tình trạng sa ngã của loài người hay không. Tại điểm này, Edwards gần như lặp lại điều Thánh Augustine đã dạy vào những thế kỷ trước đó với một sự phân biệt tương tự. Augustine nói rằng loài người có một ý chí tự do, nhưng điều con người đánh mất sau khi bị sa ngã đó là sự tự do. Kinh Thánh nói đây là sự tự do thật. Kinh Thánh nói loài người sa ngã đang ở trong tình trạng bị nô lệ của tội lỗi, và những kẻ ở trong vòng xiềng xích của tội lỗi hoàn toàn mất đi sự tự do thật. Tất nhiên, họ vẫn có thể lựa chọn, vẫn có ý chí tự do, nhưng ý chí đó có xu hướng làm điều ác và không có xu hướng làm sự công bình. Không có một người nào làm điều lành, cũng như không có ai là công bình, chẳng một ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và điều này cho thấy có điều gì đó xảy ra bên trong lòng chúng ta. Chúa Giê-xu phán rằng, nhìn trái sẽ biết cây. Cây vả không bao giờ sinh ra trái cam. Chúng ta không thể sinh trái xấu từ một cây công bình được. Có điều gì đó sai chật bên trong chúng ta là nơi có những khao khát, những điều chúng ta ưa thích, đó gọi là sự làm nô lệ. Nhưng thậm chí, trong sự sa ngã, cũng không loại trừ khả năng được chọn. Vì thế, không có sự khác biệt nào giữa những điều Thánh Augustine đang mời gọi khi ông nói rằng chúng ta vẫn còn có ý chí tự do, nhưng không có sự tự do là sự phân biệt mà Edwards đưa ra giữa khả năng làm điều đúng và khả năng tự nhiên. Chúng ta cùng suy ngẫm quan điểm của Kinh Thánh về khả năng làm điều đúng của con người hay sự thiếu mất những điều thuộc về Đức Chúa Trời.
Lạy Đức Chúa Trời thánh khiết, là đấng tế trị cả cõi đời đời. Chúng con cúi đầu thờ lạy Ngài, đấng đã dựng nên chúng con theo hình ảnh Ngài, ban cho chúng con ý chí đạo đức, nhưng cũng cho phép chúng con được thử nghiệm để thấy rõ lòng mình. Lạy Chúa, khi chúng con suy gẫm về ý chí tự do, lòng chúng con run sợ, vì lời Chúa phán rằng, sau khi loài người sa ngã, ý chí con người không còn hướng về điều thiện, nhưng đã trở nên tối tăm, nô lệ cho xác thịt, làm tôi mọi cho tội lỗi, và không có năng lực nào để chọn Ngài nếu không có ân điển, nếu không bởi sự hành động của Thánh Linh, nếu không bởi quyền năng siêu nhiên của Ngài đánh thức linh hồn chết, thì chúng con sẽ không bao giờ ăn năn, không bao giờ tin, không bao giờ tìm kiếm Ngài. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã không để ý chí trói buộc trong tội lỗi của con định đoạt số phận đời đời của con. Nếu Ngài không hành động bởi ân điển, thì ý chí lầm lạc đó chỉ có thể đưa con vào sự chết thuộc linh mãi mãi. Nhưng chính Ngài đã can thiệp, đã gọi con và đã ban cho con một tấm lòng mới biết tìm kiếm Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì giữa khi chúng con còn là kẻ thù nghịch, ý chí chúng con còn phản loạn, thì Ngài đã dùng sự thương xót đời đời mà kéo chúng con đến với Ngài. Ngài đã không để ý chí bị trói buộc trong tội lỗi của con, định đoạt số phận đời đời của con. Ngài đã can thiệp, Ngài đã chọn, Ngài đã gọi, và chính Ngài đã ban cho chúng con lòng mới, tâm thần mới, để chúng con được phục hồi ý chí đạo đức mà thờ phượng Ngài cách vui lòng. Lạy Chúa, xin giữ lòng chúng con khỏi sự kiêu ngạo, như thể chúng con đã tự mình đến được với Ngài. Xin cho chúng con hạ mình và tuyên xưng rằng ấy chẳng phải bởi ý riêng con, chẳng phải bởi sức riêng con, nhưng bởi ân điển và sự lựa chọn chủ quyền của Ngài mà con được cứu. Xin Thánh Linh của Ngài tiếp tục hành động để đời sống chúng con không chỉ nhận lấy sự cứu rỗi bởi ân điển mà cũng sống ra sự thánh khiết bởi năng lực từ Ngài. Nguyện sự vinh hiển hoàn toàn thuộc về một mình Đức Chúa Trời là đấng khởi đầu và hoàn tất sự cứu rỗi của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Trong Giêsu ban sự sống nên